Nội dung thần học và tu đức của Kinh Truyền Tin. Quý bạn thính giả thân mến, với Kinh Truyền Tin, đức tin của Kitô hữu bước vào trung tâm mầu nhiệm phục sinh, được chiêm ngưỡng trong tất cả sự toàn vẹn của nó như chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Như đối với việc nghiên cứu lời cầu nguyện trong mọi chiều kích của nó, cả trong trường hợp này nữa, thực tại mầu nhiệm được trình bày một cách thơ văn và nòng cốt trong tính cách tâm tình của các câu đối đáp và nhất là lời nguyện kết thúc. Trong khi các câu đối đáp gợi lại trong sự hiện diện của Đức Maria thành Nazareth, thời điểm của một lịch sử cứu rỗi trước thời viên mãn và đồng thời với biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mẹ là việc thực hiện trước một thực tại tương lai, mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời cũng được nhắc tới và sẽ được lập lại trong lời nguyện kết thúc. Một mầu nhiệm được hòa hợp một cách mạnh mẽ, nhất là trong lời nguyện truyền thống Gratiam Tuam với phần nòng cốt của mầu nhiệm phục sinh, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại. Việc chú ý tới các dữ kiện thần học này, cả khi không rộng rãi, sẽ cho phép chúng ta tiếp nhận được vài nội dung tu đức giúp cho việc chiêm niệm được phong phú hơn và khiến cho cuộc sống được dồi dào hơn. Điểm thần học thứ nhất, Đức Maria là con gái Sion. Câu đối thoại đầu tiên của Kinh Truyền Tin Angelus Domini Nunciavit Mariae et Concepit de Spiritu Sancto. Thiên thần Chúa truyền tin cho Đức Maria và người chịu thai bởi Chúa Thánh Thần. Câu này trực tiếp quy chiếu trình thuật phúc âm Thánh Luca chương 1, các câu 26-35. Trong phần đầu của văn bản này, các chờ mong của dân Israel với một can thiệp tuyệt đối của Thiên Chúa xem ra được lắng dịu. Thiên thần Chúa báo tin đấng cứu thế, con Thiên Chúa tối cao, đấng muôn dân trông đợi đến. Nhiều nhà chuyên viên kinh thánh giải thích lời chào của thiên thần hướng tới Đức Maria, con gái Sion, như là một lời mời gọi hưởng nếm niềm vui cứu thế mà các ngôn sứ trong dòng thời gian đã hướng tới Jerusalem, trung tâm tôn giáo của toàn Israel. Đức Trinh Nữ thành Nazareth nhân danh dân Israel được mời gọi vui lên. Thánh sử Luca ghi trong chương 1 câu 28 lời mời của thiên thần Gabriel: mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Ngôn sứ Zacharia cũng viết trong chương 2 câu 14a: hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở giữa ngươi, cũng như mời gọi trong chương 9 câu 9a: nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngôn sứ Sophonia cũng thúc giục: reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi. Đức Maria không phải sợ hãi, thiên thần nói với Đức Maria: thưa cô Maria, cô đừng sợ vì cô đẹp lòng Thiên Chúa. Ngôn sứ Sophonia cũng viết trong chương 3: ngày ấy người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời, Chúa Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Lý do đó là khi nhận lấy hình hài con người trong cung lòng mẹ, con Thiên Chúa đến với con gái Sion, đặt nơi ở của Ngài giữa mẹ như ngôn sứ Zacharia đã viết trong chương 2 và 9. Và ta đang đến để ở lại giữa ngươi, và ta sẽ ngự giữa ngươi. Vì kìa, đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngôn sứ Sophonia cũng khẳng định trong chương 3, đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Chúa. Chúa Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Thiên Chúa đến như vua của nhà Gia-cóp mới. Thiên thần Gabriel nói với Đức Maria: người sẽ nên cao cả và người sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và nước người sẽ vô cùng tận. Thiên Chúa đến như đấng cứu tinh. Sứ thần nói với Đức Trinh Nữ: và này đây tôn nương sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Yeshua trong tiếng Do Thái có nghĩa là đấng cứu độ. Khi truyền tin cho các mục đồng, thiên thần cũng nói: hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là đấng Kitô là Chúa. Dưới con mắt thế hệ Kitô đầu tiên, Đức Maria, mẹ Chúa Giê-xu là sự nhập thể lý tưởng của con gái Sion. Nơi người cá nhân riêng rẽ ơn gọi của Sion, Jerusalem và toàn Israel, dân của giao ước, đã chín mùi một cách gương mẫu. Việc tưởng nhớ hàng ngày biến cố này dẫn đưa chúng ta bước vào và đặt để chúng ta trên ngưỡng cửa của giao ước mới. Đức Trinh Nữ là người đã được loan báo tin mừng đầu tiên trong giai đoạn mới của lịch sử. Sự mới mẻ của sự hiện diện của Đấng Hằng Sống đối chiếu với nhiệm cục cứu độ cũ được định tính bởi sự kiện ngoài việc được rao giảng tin mừng, Đức Maria còn được mời gọi cộng tác vào hành động mà chính Thiên Chúa đã loan báo cho mẹ. Nó trái nghịch với việc chỉ loan báo hành động của Thiên Chúa mà các văn bản cựu ước dành để cho con gái Sion. Giữa Thiên Chúa và con người nam nữ tiếp tục sống kinh nghiệm của thành Jerusalem mới, có một kiểu tương quan mới sinh động được thiết lập. Điểm thần học thứ hai trong kinh truyền tin, đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Tương ứng với lời loan báo của Thiên Thần là sự thinh lặng, chiêm niệm của mẹ Maria, sự thinh lặng mở ra cho ước ao hiểu biết rộng rãi hơn. Đức Maria thưa với Sứ Thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Đức Trinh Nữ đón nhận lời Sứ Thần loan báo một cách hoàn toàn, nhưng ước mong hiểu nó. Khi đó Sứ Thần mới vén mở cho biết rằng mẹ sẽ thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Thần khí ngự xuống trên Đức Maria trong lời loan báo là thần khí tạo dựng. Người là Đấng hoạt động trong việc tạo dựng thế giới và trong việc tái sinh dân cũ của Thiên Chúa. Giờ đây tạo dựng ra trong cung lòng Đức Maria các khía cạnh nhân bản của Chúa Kitô Đấng cứu thế. Và Đức Kitô nhờ cùng thần khí đó sẽ thụ thai việc tạo dựng mới, vốn là việc canh tân thời cánh chung của dân Thiên Chúa, mà người là nguyên lý, là vua và là Chúa. Trong nghĩa này, chúng ta có thể tìm thấy một sự tương đương có thể giữa biến cố truyền tin và lễ ngũ tuần, trong sự kiện cũng như trong các vang vọng. Một đàng Đức Maria được thần khí phủ bóng trong cùng thẳm con người mình, hầu như vọt ra bên ngoài trên các núi đồi vùng Judea để loan báo những điều cao cả Đấng toàn năng đã thực hiện nơi mẹ. Đàng khác, giáo hội thời các tông đồ ở Jerusalem được củng cố bởi sức mạnh của thần khí, trong khi hội họp nhau trong nhà tiệc ly, bỏ việc rút lui của mình để công khai rao truyền các kỳ công cao cả của Chúa. Kể lại biến cố Đức Maria vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth, Thánh sử Luca viết trong chương 1. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Bấy giờ Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn." Tả lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Đức Maria và đoàn tông đồ, Thánh sử Luca cũng viết trong chương 2 sách Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya, giáp giới Kyrene. nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Trong các lúc chính của một ngày sống, với phần 2 của câu đối đáp thứ nhất của kinh truyền tin, tín hữu mạnh mẽ trong nhiệm vụ cứu độ mới, rộng mở cho các thời điểm của thần khí trong kỷ niệm lễ ngũ tuần, được tham dự vào biến cố đã được thực hiện trước nơi Đức Maria.